Nam Mô Bụt Thầy. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Thầy Má Trân Thao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. Giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. Giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con Tịnh Hảo thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ bảy, ngày 21 tháng 12 năm 2013, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Nilanda Văn Há bản dịch của Tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: Thiền quán là tinh hoa của giáo pháp, sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai Phật tỉnh cũng chánh biến tri minh hạnh túc thiền hệ thế gian dài vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm chịu năng hướng thượng trí giả tinh chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hành như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điển vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị đức Phật bảo, nguyện cầu vị đức Pháp bảo, nguyện cầu vị đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại hại đều mang tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu quý. Biết cho với niềm tin, biết hỗ trì, giới hạnh việc lạc tru trong thiện. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ thuộc lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên tư. Chư toàn giác đại lực, chư động giác đại lực, thinh minh giác đại lực, nguyện tâm trì quý đức. Cầu phục lành pháp sanh.
Sa tự sa tự, chúng con kính đảnh lễ tri ân sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Phật pháp ứng đáp theo kinh Milinda Banha, bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, thiền quán là tinh hoa của giáo pháp. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha nhé.
Nam mô Bụt Tha nhé. Kính đảnh lễ chư tôn đức thân chào quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng tôi vừa nhận được tin là đường dây cáp quang internet ở khu Việt Nam đã bị cắt đứt từ Hồng Kông nói từ Việt Nam, và cũng theo bài báo thì khoảng 60% lưu lượng internet của Việt Nam sẽ bị giảm thiểu. Điều đó có nghĩa là sinh vật ở trong rung hào thoát sẽ bắt mặt rất là nhiều chỉ tăng, và quý Phật tử, nhất là quý Phật tử từ Việt Nam thường họ nghe pháp, chúng ta hy vọng rằng người ta sẽ sớm để sửa chữa đường dây cáp quang này. Tôi nói rằng mất khoảng 2 tháng để có thể nối lại, chúng ta chưa biết ra sao. Nhưng mà có bao nhiêu thì chúng ta sinh hoạt bao nhiêu. Hôm nay thì chúng tôi hóa tinh không có vào rung đức, và do vậy chúng tôi sẽ giảng thế chúng tôi hóa tinh. Và trong đoạn đối thoại mà chúng ta sắp được nghe là ngài Nagasena, ngài ví dụ là cái nơi mà ở trong một cái cổ thành, ở trong một cái kinh đô mà Đức Thế Tôn ngài đã thiết lập, thì chúng ta có thể tìm thấy những cái tiệm bán những đóa hoa rất là quý, và hoa ở đây đó tượng trưng cho thiền định ở trong đạo Phật. Mà chúng ta nghe phần chánh kinh trước, và sau đó chúng ta đi sâu vào cái lý giải của bài kệ này. Xin mời quý vị Phật tử đọc cho phần chánh kinh.
Buddha, con thành kính đảnh lễ tịnh tuệ giác tâm đại đức minh hạnh cùng quý chư tôn đức tăng ni. Con thành kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, sư cô. Kính chào quý Phật tử và cô chú bác anh chị. Giáo trình Phật pháp Bồ Tát thương kính Milinda Banha, bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, thiền quán là tinh hoa của giáo pháp. Thưa ngài Nagasena, cửa tiệm bông hoa của Đức Phật Thế Tôn là cái nào? Tôi đại phương, có các sự phân loại về đối tượng thăm thiền đã được Đức Thế Tôn ấy vì biết, vì thấy bậc A La Hán chắc đặt chắc nói đến, như là tưởng về vô thường, tưởng về khổ não, tưởng về vô ngã, tưởng về bất mỹ, tưởng về điều bất lợi, tưởng về sự dứt bỏ, tưởng về sự liên quyến ái, tưởng về sự tịnh thiền, tưởng về sự không hứng thú với mọi thứ ở thế gian, tưởng về vô thường trong tất cả các sự tâm tác, niềm hơi thở phào ra, tưởng về tử thi bị trương sinh, tưởng về tử thi có màu xanh sạc, tưởng về tử thi bắt đầu thối rữa, tưởng về tử thi bị thủng nhiều lỗ, tưởng về tử thi bị thuốc ăn, tưởng về tử thi bị vung vãi, tưởng về tử thi bị hủy hoại và vung vãi, tưởng về tử thi bị đẫm máu, tưởng về tử thi bị dòi bỏ trong trẻ, tưởng về mùi xương, tưởng về tâm từ, tưởng về tâm bi, tưởng về tâm hỷ, tưởng về tâm xã, niệm về sự chết, niệm về đạo người thân. Tô Đại Phương, có sự tôn loại về đối tượng tham thiền này đã được Đức Phật Thế Tôn nói đi. Ở nơi ấy, người nào có ước muốn được thoát khỏi sự già và sự chết, người ấy nắm tìm một đối tượng nào đó trong số đó, rồi nhờ vào đối tượng ấy được thoát khỏi luyến ái, được thoát khỏi sân, được thoát khỏi si, được thoát khỏi ngã mạn, được thoát khỏi tà kiến, vượt qua luân hồi, ngăn chặn dòng chảy tham ái, làm cho sạch ba loại tất tật. Sau khi hủy diệt tất cả phiền não, sau khi đi vào thành phố tối thượng là thành phố niết bàn, không ít nhớ, không bụi bặm, trong sạch, tinh khiết, không sanh, không già, không chết, an lạc, có trạng thái bất lạc, không có nỗi sợ, rồi làm cho tâm được giải thoát ở phần vị A-la-hán. Tôi đề phương, cái này được gọi là cửa tịnh bông hoa của Đức Thế Tôn. Sau khi nắm lấy tiền vốn là nghiệp thiện, hãy xin cửa tịnh, hãy đứng mua lấy đối tượng, từ đó hãy được tự do và sự giải thoát. Chúng con thân tâm kính cung thịnh, thường cho nhắc đặt từ khi thức trả bài học hôm nay. Nam mô Phật Thà Nhã.
Nam mô Phật Thà Nhã. Kính thưa lễ chư tôn đức thành đạo tất cả quý Phật tử, thưa quý vị, hầu hết những phần đất trên thế giới này, khi mà nói đến bông hoa, cho chúng ta một đề tài nói về mỹ cảm, nói về cái đẹp, nói về cái gì thật mà sắc và hương mang lại cho chúng ta cái cảm giác là tự nó đã có một giá trị rất lớn. Chúng tôi nhớ có những lần đi hành hương sang bên Ấn Độ, bước vào một nơi thánh tích, ở đó chỉ là đúng là một phế tích, tức là những cái nền gạch loang lổ, và thỉnh thoảng có tìm thấy một vài cái pho tượng Phật đã bị hỏng đi. Nhưng mà những nơi đó lại gắn liền với cuộc đời của Đức Phật. Và quý vị nào đã sang hương tại Ấn Độ thì quý vị biết rằng có những nơi tại Ấn Độ mà chúng ta không có tìm thấy được một cái gì đẹp, nhất là ở tại thành phố. Nhà cửa thì người ta cất một cách thiếu trật tự, đường xá thì bụi mù, và những con dê, những con bò đại tiện trên đường phố. Thì thứ gì trong cái cảnh mà không có đẹp, mỗi cảnh mà không có hữu tình đó, tình cờ chúng ta bước ra một sạp, và sạp có bán những cái hoa. Người Ấn Độ thì họ hay dùng hoa vạn thọ, họ rất là thần tài hoa, họ dùng hoa lài để tìm những cái đĩa để cúng dường, họ dùng hoa súng. Và sau này nhờ ảnh hưởng của những người Phật tử Thái Lan, người Ấn Độ họ đã biết lấy bông hoa sắp lại thành những cái đĩa hoa rất là đẹp. Cái cảnh tượng mà chúng tôi luôn luôn nhớ đến đó là buổi sáng sớm đi từ trong khách sạn đến Cội Bồ Đề nơi Đức Thế Tôn thành đạo, và đi ngang qua cái sân đi vào ở thánh địa, thì thứ gì người ta bán những cái tràng hoa, họ bán những cái đĩa của hoa. Chứ tôi không biết thế giới này nó bất toàn thế nào, thế giới này có bao nhiêu chuyện nào, nhưng mà nhìn những cái hoa như là hoa súng, hoa lài, hoa vàng thỏ được kết thành tràng hoa đẹp thơm, thì tự nhiên mình rất là hoan hỷ, mình đem những cái đó hoa đó đến cầu bộ để cũng dừng được Phật vào buổi sáng. Chúng ta có thể nói rằng ở trong thiên nhiên thì hoa chỉ là một giai đoạn, nhưng mà đó là một sự kết tinh tuyệt vời. Thường thường trước khi cái cây mà nó ra trái thì đã đi ngang một cái giai đoạn gọi là trổ hoa, và hoa nó có sắc, nó có hương, nó có dáng đẹp. Và ngày nay ở trên cả thế giới thì bông hoa hầu như được sử dụng rất là nhiều. Ngày Tết thì chúng ta có bông hoa mai, hoa đào. Ngày Valentine thì chúng ta tiêu thụ hoa hồng. Và trong đời sống hàng ngày của chúng ta thì ở trên bàn thờ hay là những nơi trang nghiêm đều có những bình hoa. Thì thưa quý vị, ngài Nagasena này đã dùng cái hình ảnh của một cái tiệm hoa bán rất nhiều loại hoa đẹp ở trong một thành phố, và ngài dùng cái đó để ví dụ cho trong giáo pháp của Đức Phật. Có những phương pháp tu tập, và những phương pháp tu tập này chúng ta tạm gọi là thiền định, gọi là quán niệm, gọi là quán tưởng. Nhưng mà chính ở đây cho chúng ta được nhiều cái hương sắc của cuộc sống. Nói một cách khác thì là một người học Phật, nếu mà chúng ta chỉ hiểu sơ về lý thuyết mà chúng ta không thực hành về thiền định, thì thưa quý vị, chúng ta chưa lấy được cái tinh hoa của Đạo Phật. Và cái tinh hoa của Đạo Phật nó không nằm ở chỗ triết lý, mà chính là cái sự áp dụng. Ở đây chúng ta nói về chữ tưởng hay là chữ sanya là một cái chữ rất là đặc biệt trong danh từ Phật học. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là sáng nay mình nhận một cái email, trong cái email đó có người này chửi người kia, và họ chửi bằng cái ngôn ngữ rất là nặng nề. Ví dụ như họ bươi bóc đời sống riêng tư của người đó ra, họ chửi, họ giả là họ chăm chích, họ mỉa mai. Thì khi mà chúng ta đọc những email đó mà chúng ta chợt vui chợt buồn, hay là chúng ta diễn viên, thì cái đó là một sự phản ứng, nó mang có cái cảm tính mà thôi. Nhưng mà nếu chúng ta đem cái sự kiện đó vào ở trong đời sống hàng ngày, vào trong đời sống tu tập, và chúng ta suy nghĩ rằng thế gian thì nó vốn phiền não như vậy, thế gian thì nó vốn vui ít khổ nhiều, thế gian thì vốn sống trong hận thù, trong tham sân si phiền não, và mình nhìn điều đó bằng cái tâm rất là tĩnh lặng, và mình suy niệm qua điều đó, mình hiểu được cái tính chất xáo trộn phù ảo, cái tính chất phiền lụy, thì Đạo Phật gọi là tưởng về sự hệ lụy của thế gian. Với Phật pháp thì thưa quý vị, thế giới này nó luôn luôn là một quyển sách, nó luôn luôn là những dòng chữ, nó luôn luôn là bài học. Những bài học đó cho chúng ta học rất nhiều, quan trọng là chúng ta tiêu hóa nó bằng cách nào. Chúng ta hãy thử lấy bốn cái thí dụ. Một cái thí dụ về Thanh Ni Giác Xá, một câu chuyện quý vị thường nghe Chư Tăng kể, là một vị công tử sinh ra trong gia đình rất là giàu có. Thanh niên Giác Xá hưởng rất là nhiều cái phước của một thanh niên, một công tử sinh trong gia đình giàu có. Rồi có một hôm nửa đêm bỗng thức giấc và bước chân ra ngoài sân, thì đi ngang một căn phòng với một vài ngọn nến lung linh. Ở đó Giác Xá nhìn thấy những hình ảnh của những vũ nữ, những vũ công, và những vũ công này hồi chiều, hồi tối đã làm những biểu diễn rất là ngoạn mục, rất là đẹp mắt. Họ là những người có tài và có sắc. Nhưng mà thưa quý vị, ở trong giờ phút đó thì bị việc quá mệt, họ nằm, họ say ngủ, và rõ ràng cái giấc ngủ đó đã tạo nên cái hình dạng không có đẹp. Một mỹ nữ mà được trang điểm phấn son, rồi biểu diễn những cái đường nét của vũ điệu rất là đẹp, thì có cái sức hấp dẫn mê hoặc. Nhưng một khi mà buông mình vào trong giấc ngủ say, và nhất là sau một ngày một dài mỗi ngày, thì những vị này đã không giữ được cái nét đẹp của mình. Và điều đó nó lại là một bài học lớn với Giác Xá. Và thưa quý vị, Giác Xá rất là nản về chuyện đó. Giác Xá không nghĩ là cái đẹp của con người đó nó có cái bề mặt khác đáng nhàm, đáng chán như vậy. Để sống với chúng ta thì chúng ta nhận ra điều đó rất là nhiều. Và khi mà nhìn thấy những điều đó thì Giác Xá chán nản, bỏ nhà lên đường. Thoải mái lắm thay, là người thanh niên có cách suy nghĩ này, đã gặp được Đức Phật ở trên con đường đi và trở thành một vị tỳ kheo. Và thứ gì, chúng ta cũng nghe một câu chuyện khác về ngài Mahakala.
cũng là một vị tỳ kheo xuất gia đệ tử Phật. Thì thưa quý vị, ngài trước khi đi xuất gia là một vị thương gia rất là giàu có và có rất nhiều cô vợ đẹp. Khi đến chùa nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp thì ngài lại phát tâm để xuất gia. Và sau khi xuất gia xong thì ngài thường đến cái nơi gọi là Tha Ma Mộ Địa để quán tưởng tử thi. Con người của chúng ta gặp nhau đó thì nào là nói chuyện vui vẻ, buồn là áo lụa. Con người chúng ta gặp nhau đó thì có những cái đẹp. Nhưng mà thưa quý vị, ở trong một cái bãi Tha Ma Mộ Địa của người Ấn Độ đó, thì nó có cái trường hợp như vậy. Ở đây thì chúng ta không có thấy, và có lẽ cái văn hóa này là văn hóa rất là đặc biệt của người Ấn Độ. Nếu quý vị là sang bên Ấn Độ đó, như ở Mumbai, thì người ta có một cái khu vực mà cái tường rất cao, mà nhìn ở xa có cảm tưởng như là sân vận động. Nhưng mà kỳ thật đó là một cái bãi Tha Ma. Ở trong bãi Tha Ma này thứ gì những xác chết được quan bỏ, và khi quan bỏ như vậy đó thì nó phình trương lên, nó bột ra. Nhưng mà trong thời gian đó thì con cây cơn quả quả đến nó ăn, và nó ăn rồi thì chỉ còn những bột xương. Nhìn hình ảnh rất là đố chứ, nhưng mà kỳ thật đó là một phần của cái văn hóa Ấn Độ. Họ xây những bức tường rất là cao, cao đến nỗi mà những người sống xung quanh không có thấy nghe được cái mùi, nhưng mà kỳ thật ở bên trong thì nó rất là hôi thối. Một người mất đi thì người ta đem vào trong Tha Ma Mộ Địa, họ giao cho cái người gìn giữ đó. Và ở trong đó có hai, thường là hai người, họ bỏ được cái cắn và họ mang vào trong Tha Ma, họ quăng cái xác trong đó. Thì thưa quý vị, khi mà ngài Mahakala, ngài muốn tu tập về tử thi thì ngài đến một cái Tha Ma. Và lúc này đến thì ngài có dặn với cái người giữ Tha Ma Mộ Địa rằng ngài muốn tu tập và ngài muốn quán được. Mà chiều hôm đó thì có một người báo với ngài là có một thai phụ, một thiếu nữ rất là đẹp, vừa bị một cơn bão bệnh, và bây giờ xác được gửi vào trong Tha Ma Mộ Địa. Thì thứ chuyện này đến ngày quán tưởng một cái thi thể của một thiếu nữ mà nổi tiếng là một hoa khôi ở trong thành phố, với cái nét mỹ miều còn đó, tuy rằng đã mất rồi nhưng mà vừa mới mất nó còn đầy đủ nét đẹp. Và sau đó ngài dặn cái người giữ Tha Ma Mộ Địa là khoan quăng vào trong bãi Tha Ma để xác một góc nào đó, để rồi ngày mai ngài trở lại. Thì thứ gì, bởi vì cái xác để ngoài trời và cứ mỗi một ngày như vậy ngài trở vào, thì cái xác là từ là một xác một con người như là một người đang ngủ, rồi biến thành một cái xác sình lên, trương lên, mục ra, và nó tạo nên cảnh tượng rất là đúng. Thì ngài quán tưởng trên cái sự hủy diệt của cơ thể và ngài chứng quả A-la-hán. Thì cái đó là một phép tưởng, thưa quý vị. Phép tưởng tức là mình phát triển cái tâm lực, mình thường nghĩ và thường nhớ, và thường nghĩ và thường nhớ, mình khai triển nó ra. Thì cái đó gọi là tưởng về sự chết cũng được, mình tưởng về cái diễn lặng cuộc sống cũng được, hay là tưởng về vô thường cũng được, tùy theo cách nhìn của mình. Thầy hoặc giả, chúng ta được nghe những câu chuyện của ngài Chu Lớp Anh Thất Cát. Ngài tu tập rất lâu nhưng mà không có học thuộc một câu kệ. Đức Phật này dùng một cái phương thức là ngài trao cho Chu Lớp Anh Thất Cát một tấm vải trắng, vải trắng nhỏ như khăn tay của chúng ta vậy. Và Chu Lớp Anh Thất Cát không cần làm gì hết, chỉ mỗi ngày đưa tấm vải trắng ra lên để mà xem. Nó giống như một thứ kinh vô tự mà ta nói ở trong Tây Du Ký vậy. Nhưng mà ở đây thì Chú Lớp Anh Thất Ác cứ bộ nghề nhìn tấm vải đó, là nhìn hoài cũng không biết là mình đọc ở đó cái gì, cũng không biết là ở đó mình sẽ thấy được gì, cũng không biết là cái khăn đó, cái màu trắng đó có cái gì đáng để mà Đức Phật dạy mà mình tập trung.
Nhưng mà sau một thời gian thì Chúa đã ban tất cả, thấy rằng cái căn bây giờ nó đã dính những cái vết bẩn do cái tay mình cầm, nó không còn sạch, không còn đẹp như trước kia. Và thưa quý vị, từ chỗ đó ngày Chúa đã ban tất cả khai triển cái tuệ quán về vô thường và về đắc đạo chứng quả. Đây cũng là một câu chuyện để nhắc cho chúng ta thấy rằng ở trong cái thế giới của Phật pháp thì cuộc sống có thể nhìn từ nhiều góc cạnh, và mỗi góc cạnh nó đều có thể là một đề mục để khai triển cái tâm định, để thắp sáng tuệ quán. Ví dụ như là tưởng về quán tưởng vô thường, quán tưởng về khổ, quán tưởng vô ngã, quán tưởng bất tịnh, quán tưởng về hệ lụy, quán tưởng về sự đoạn tận, quán tưởng về ly dục, quán tưởng về tịch tịnh, quán tưởng vô trước, quán tưởng về diễm ly, hay là quán tưởng về hơi thở, quán niệm hơi thở, hay là quán niệm về tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Tất cả những cái pháp đó, nếu mà chúng ta hiểu cho đúng thì đúng là cái tinh hoa của Phật pháp. Tại sao chúng ta gọi đó là tinh hoa của Phật pháp? Khi nào mà chúng ta trồng hoa thì chúng ta thấy rằng hoa nó mọc lên từ đâu? Hoa nó mọc lên từ đất, thưa quý vị. Đất thì không có sạch, đất thì không đẹp, đất thì dơ, nhưng mà từ chỗ đó hoa nó nở. Bùn dơ từ bỏ vệ đường, cành hoa sen nở, ngát hương thơm mịn. Đó là cái câu mà nói rằng chỗ ấy hoa sen nở, thơm sạch đẹp ý người. Cái chỗ mà hoa sen nở, thơm sạch đẹp ý người nó đến từ đâu? Nó đến từ bùn dơ nước độc, như là những hoa của chúng ta vậy. Thật ra từ cái căn bản của Đạo Phật, từ cái tâm niệm của người Phật tử, không phải là chúng ta đi tìm về một cái phương trời, và phương trời đó nó tuyệt mỹ, nó vừa lòng, nó mãn nguyện về mọi thứ. Nếu chúng ta có đủ chánh tư niệm, nếu chúng ta có đủ cái sự tu tập, thì cuộc sống chung quanh hàng ngày, đặc biệt là nỗi khổ niềm đau, đặc biệt là sự vô thường biến hoại, đặc biệt là những cái phiền hà hệ lụy, tất cả điều đó đều là bài học để đánh lận cái tệ giác vậy đó, để chúng ta thắp sáng tệ giác hết. Thì Đạo Phật gọi đó là gì? Đạo Phật đó gọi là tinh hoa của Phật pháp. Nên ngày hôm nay đó, chúng ta thường sống gọi niệm Phật pháp đó, ở một cái nhìn rất là khác với thời xưa. Chúng tôi nhớ có những lần chúng tôi sang bên Đài Loan. Đài Loan những người Phật tử ở bên họ rất có tâm thành, và cũng phải nói rằng về sau này họ rất là giàu. Họ xây dựng lên những ngôi chùa rất đẹp, từ bàn Phật cho đến xuống tới nhà bếp, từ cái ao nước của chư tăng ở cho đến những cái lớp tu học Phật pháp. Nhưng mà rồi thưa quý vị, khi mà chúng tôi đi vào một cái chỗ, một cái cảnh giới rất là lý tưởng như vậy, thì chúng tôi cũng nhận ra rằng cái việc tu tập không hẳn là mình ở một cái nơi mà hoàn toàn tiện nghi, thì nó giúp cho chúng ta thắp sáng được cái ánh sáng của trí tuệ hơn là chúng ta ở một ao thất đơn giản. Chúng ta cũng không thể nói rằng cuộc sống có đầy đủ thuận duyên mà nó khiến cho chúng ta tỉnh táo, khiến cho chúng ta minh triết hơn là cuộc sống có nhiều chứng duyên. Và khi chúng ta đối diện với vô thường, không phải chỉ có não lòng, không phải chỉ có đau khổ, mà chính sự vô thường đó cho chúng ta thấy được là cuộc sống này mình cần phải tu tập, mình cần phải tiêu hóa, mình cần phải quán niệm để chi định những thứ đó nó trở thành những chất liệu làm cho chúng ta được khôn ngoan hơn, được bình tĩnh hơn, được minh triết hơn và được an lạc hơn. Thì nếu mà chúng ta đọc vào những gì mà Đức Phật dạy thì không hẳn là ở thế giới này mặt đất phải được trải bằng bảy báu như là vàng, bạc,
hổ phách sang từ lưu ly mã não.
Không phải, cái mặt đất được trải bằng những thứ đó
thì nó mới đẹp. Mà khi mặt đất chỉ là đất thôi, nó có thể là bùn nhơ, có thể là nước động, đất có thể là bùn sình lầy lội, nhưng mà chỗ đó những đóa hoa rất đẹp nở lên và nó cho chúng ta rất là nhiều thứ. Thưa quý vị, có một lần chúng tôi nói chuyện với một vị thầy, thầy đó nói rằng ở bên Mỹ đó, có đôi khi cả năm mà cái chân nó không, cái chân mình không bước xuống chỗ đất bùn, điều đó cũng có thể xảy ra lắm chứ. Ở trong nhà thì ở đâu cũng tán xi măng, cũng lần gạch, bước ra thì bước lên xe, chạy đến chỗ shopping, chạy đến chỗ những công sở thì đi xuống từ ở ngoài vô trong là chỗ nào cũng đã được cũng làm sẵn hết. Nào là không đường nhựa thì cũng xi măng, không xi măng thì cũng gạch, cũng đá, và cả năm không đụng tới bùn sình. Nhưng mà rồi chúng tôi cũng phải thú thật với quý vị là tuổi thơ của chúng tôi sống ở trong một ngôi chùa mà thầy Thượng Tọa Thầy Siêu đang giảng dạy tại đó, tức là chùa Siêu Lý. Và chúng tôi nghe nói là chùa Siêu Lý bây giờ thay đổi rất nhiều, nhưng mà ngày xưa thì ở chùa Siêu Lý và nơi mà chúng tôi ở đó, nó có những con đường đất từ ở bên ngoài đi vào lầy lội và bùn sình, nhất là trời mưa. Chúng tôi nhớ là hồi còn nhỏ thì khi đi vào lầy lội phải cởi dép ra, chứ nếu không thì đôi dép bị xuất quai, tại vì cái chân mình nó lún xuống sâu ở dưới sình, dưới bùn. Và đôi khi chúng tôi rất là chán những con đường bùn sình lầy lội đó. Nhưng mà bây giờ lớn lên, thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn nhớ lại cái hình ảnh, cái cảnh tượng của những cái mảnh đất mà bùn lầy. Ở chỗ đó có những loài hoa, có những loại rau. Ở dưới miền quê thì ở đất bùn, biết là ở miền Nam đó thì năm nào cũng vậy, nó có cái mùa gọi là mùa nước nổi. Mùa nước nổi thì nước sông dâng lên, và khi nước sông dâng lên đó, thì nó mang theo phù sa, rồi nước rút xuống thì đất nó trở nên màu mỡ. Những lúc mà nước mà nó dâng lên thì thứ gì nó rất là dơ, đi ra vô rất là dơ, nhưng mà rồi sau đó nó làm cho đất đai ở miền Nam rất là màu mỡ. Ở trong vườn thì có rau cần cua, rau cai, rau dịu, cải cải trời, những thứ rau mà ngày nay mà mua ăn rất là tốn tiền, như là rau muống chẳng hạn, thậm chí rau ôm, rau răm thì thứ gì. Chúng tôi nhớ hồi chúng tôi còn nhỏ, không có cần phải trồng. Những thứ đó nó mọc ở đâu đó rồi chạy ra hái ăn, và thì chú bị nó trồng tại đó. Nó nguyên cả một bãi lớn như vậy thì đầy rau răm, đầy rau ôm hết, và không có chăm sóc. Bởi vì ta nói là người miền Nam đôi khi lười biếng là bị tận nó quá dễ. Thì chúng tôi nhắc lại để quý vị thấy một điều rằng đúng như vậy, chỗ đất bùn sình nhiều khi thì nó cũng dơ, nó cũng phiền, nhưng mà trong cái bùn sình đó thì nó mọc lên những loài rau, những loài hoa, hoa rất đẹp. Những loài chúng tôi nhớ ở miền quê nó có những thứ như là rau dừa. Rau dừa thì rau thì ăn, và hoa thì thấy cũng đẹp. Thì tương tự như vậy, khi mà chúng ta nhìn vào những cái pháp quán tưởng trong đạo Phật, như là quán về vô thường, quán về bất tịnh, quán về khổ não, quán về hệ lụy, quán về yếm nghi, quán về đi dục, vân vân, thì cái cảnh giới mà của những cái pháp quán đó đều là những thứ mà chúng ta chán ngán, đều là những thứ mà chúng ta không ưa, đều là những thứ mà chúng ta thấy không muốn nhắc đến. Ví dụ như nhìn thấy một cái xác chết, hay nhìn thấy một người nằm ngủ mà cái tướng không có đẹp, hay hoặc giả là nhìn thấy một cảnh tượng não lộng, hoặc giả là chứng kiến một giai đoạn suy sụp của một cái tổ chức, hay là của một cái gia tộc, hay là của một quốc gia, vân vân. Và nhiều khi chúng ta không có nghĩ đến, là mình nghĩ đến nó không đẹp, nhưng mà Đức Phật Ngài nhắc chúng ta là những thứ đó, nếu chúng ta biết nhìn, nếu chúng ta biết quán, nếu chúng ta khéo tác ý, thì chính những cái cảnh tượng đó
nó lại làm cho sa mạc nở hoa. Chính vì cảnh tượng đó cho chúng ta những bài học lớn. Chính vì cái cảnh tượng đó là những chất xúc tác để cái ánh sáng của giác ngộ, của trí tuệ, của sự minh triết phát sinh. Thì riêng với người học Phật đó, khi mà mình tu tập nghe ở trong đời sống cá nhân đó, mặc dù không phải là lúc nào cũng đó là mình cứ buông xuôi, cứ chấp nhận, mình cố gắng làm cho cuộc sống được cải thiện. Nhưng mà với một người tu tập thì đừng bao giờ mong là cuộc sống mình phải hoàn hảo, cuộc sống mình phải đẹp, cuộc sống phải hạnh phúc. Chính cái sự khó khăn, chính những cái thăng trầm, chính những cái hệ lụy, và nếu chúng ta quán tưởng thì chúng ta thấy à, Đức Phật đã dạy như vậy, à, bản chất của đời sống là như vậy. Bởi vì trong kinh đó, Đức Phật này có dùng một cái chữ, một cái câu rất là đẹp là này chư tỳ kheo, và những pháp ấy cần phải được quán sát đúng theo thực tướng như vậy. Đó không phải là ta, không phải là của ta, không phải là ngã của ta. Trên cái thân này, ở trên cái cuộc sống này, ở trên cái nỗi đọa này, ở trên nỗi đau của cuộc sống, thì điều đó chúng ta cần phải quán tưởng đúng theo cái thực tướng. Thực tướng ở đây là sự thật, nó là như vậy đó. Đó không phải là ta, đó không phải là của ta, đó không phải là tư ngã của ta. Thì cái đặc điểm mà mình nói đến tinh hoa của đạo Phật, và điểm thứ nhất đó là cái cảnh khổ hay là cái cảnh không vừa lòng, nó không nhất thiết là một điều mà chúng ta nên giãy nảy từ chối, hay là chúng ta nên làm ngơ, hay là chúng ta nên tránh né. Mà thay vào đó thì chúng ta hiểu rằng những thứ đó nó rất có thể là những cái chất xúc tác làm cho chúng ta thấy được cái bản chất thực của đời sống. Và rồi điểm thứ hai mà chúng ta nên hiểu đó là một người Phật tử, một vị tăng sĩ hay là một hành giả tu tập không phải chỉ có sống triết lý, không phải sống triết lý. Ví dụ như mình đọc cái cảnh mà là thay đổi vô thường, mình nói ồ, cuộc đời đó là vô thường, như vậy là đúng. Chúng ta không sống triết lý mà chúng ta còn phải biến nó trở thành một thứ tâm niệm, mà chúng ta còn phải là một thứ mà thường nhắc nhở trong cuộc sống. Mình thấy là mình nhận ra gì, à nó là như vậy. Cái sự khác biệt nó là như vậy. Thưa quý vị, chúng tôi có một vài cái kinh nghiệm về những người Phật tử khi mà họ nuôi cha mẹ già, khi mà họ nuôi con nhỏ. Thì khi mà nói tới con nhỏ thì họ nghĩ đến hình ảnh là tuổi thơ nó hồn nhiên trong sáng, nó là thiên thịnh, mình ở đó mình rất là vui. Hay là mình nghĩ đến cha mẹ già, mình nghĩ đến hình ảnh rất là khả kính, một hình ảnh rất là ấm áp, là cội tùng, là sự che mắt. Nhưng mà khi mà mình sống thực tế với một đứa trẻ mà mình có trách nhiệm mình phải giữ đó, như là con quý vị chẳng hạn, hay là sống với cha mẹ mà lớn tuổi đó, thì nhiều khi cái hình ảnh tôn nghiêm cao cả, cái hình ảnh và bóng mát che chở nó không còn, mà thay vào đó là hình ảnh của một ông cụ già, bà cụ già gắt gỏng khó chịu, thường phiền hà, hoặc chả là nói nhiều về quá khứ, hoặc là thế này thế khác làm cho chúng ta không ưa. Thì bây giờ để đưa chúng ta trở vào một cái tâm thái mà gọi là mát mẻ, chấp nhận cái tâm thái gọi là điềm đạm bình thường, thì chúng ta cần phải tiêu hóa cái chuyện đó. Tiêu hóa bằng thế nào? Ví dụ như mình thấy có những người họ chuyên môn họ coi kẹt mấy đứa nhỏ, và mấy đứa nhỏ nó phá, thì họ hiểu rằng à, mấy đứa nhỏ thì nó phải kẹt, con nít thì nó phá. Khi mình ở gần người lớn, một người lớn họ hay kể câu chuyện về quá khứ, câu chuyện về cuộc đời, cái thở, một cái thời quanh liệt, thì nhiều khi mình nghe hoài cũng bực mình. Nhưng mà mình hiểu rằng à, các vị lớn tuổi thì hay nhắc về quá khứ. Mình phải tâm niệm, mình phải thường nhắc, phải thường thấy, để một lúc nào đó mà mình thật sự mình thoải mái cái điều này. Ví dụ Đức Phật ngày dạy chúng ta năm 6 quán tưởng là mình nên quán tưởng rằng
tuổi xuân lượng đi qua.
Chúng ta không trẻ mãi mà chúng ta sẽ phải già. Đó là cái pháp quán đầu tiên. Chúng ta có sức khỏe, nhưng mà bệnh hoạn sẽ đến bất cứ lúc nào. Không ai sống mà không có bệnh hoạn. Đó là cái quán định thứ hai. Người ta có sống lâu thì ta phải chết, chứ không ai lục gia mà sống đời mãi mãi. Đó là điều quán định thứ ba. Đã sống thì phải có cái cảnh sanh ly tử biệt, tức là chia cách với người thân của mình. Đó là quán định thứ tư. Và sau cùng là mỗi người có nghiệp riêng của mình. Mình đòi hỏi như vậy, mình nghĩ ta phải thế này, phải thế kia, nhưng bởi vì có nghiệp riêng thành ra người ta khác biệt. Thì năm pháp quán tưởng này, quán tưởng về con người không phải trẻ hoài mà phải có lúc phải già, không thể khỏe hoài mà có lúc phải bị bệnh, không thể sống hoài mà có lúc phải chết, không thể chỉ đoàn tụ hoài mà có lúc phải chia ly với người thân, và không thể mình đòi hỏi tất cả mọi người đều như mình, mà mình phải hiểu rằng mỗi chúng sinh có nghiệp riêng. Những quán tưởng ban đầu mà chúng ta nói thì nghe rất nhiều triết lý, nhưng mà nếu chúng ta thường nhắc, nhắc đến độ nó nhập tâm, nhắc đến độ mà thứ gì quý vị không còn nghe được nữa, quý vị có nghĩ chờ chút xíu. Xin lỗi quý Phật tử, quý vị có nghe chúng tôi nói không? Dạ, dạ vâng. Và thì tòa thị siêu, thì tòa có nghe được không? Xin hỏi thì tòa thị siêu, thì tòa có nghe được? Dạ, dạ có thưa với, có vị nào cho thì tòa thị siêu hay là cái đường dây cáp ở Việt Nam nó có vấn đề? Thật ra xin sư tổ thầy sư khoan nghĩ kỳ nhẫn một chút, là có khi sư tổ không nghe được nhưng mà hy vọng sư tổ nói được. Dạ. Thì ở đây thưa quý vị, những cái pháp mà gọi là quán niệm hay là quán tưởng đó, nó không đơn thuần là cái triết lý như là chúng ta ngồi chúng ta tán gẫu hay là chúng ta bàn với nhau. Mà khi gọi là quán niệm đó, tức là mình dùng một hình ảnh thật. Hình ảnh thật đó được đem vào lòng, hình ảnh đó được chúng ta nhắc nhở, hình ảnh nó được chúng ta tâm niệm. Và từ cái tâm niệm nhắc nhở nhìn như vậy đó, lâu ngày nó trở nên quen thuộc, nó trở nên phản xạ tự nhiên, mình thấy chuyện đó nó phải như vậy. Ví dụ như mình đang ngồi mà gặp một đứa trẻ nó kéo cái ly xuống bể, thì thay vì lúc đó chúng ta nổi gió chúng ta giận lên, nhưng mà nếu chúng ta thường biết được mấy đứa trẻ thì mình hiểu rằng con nít thì nó phá. Và khi nó phá như vậy thì điểm đầu tiên là mình đến, mình làm sao cho nó được đạt mấy cái miếng chai. Nhưng mà chúng ta đừng có phản ứng quá vội vã là mình giận dữ. Tại vì sao vậy? Khi mình giận dữ tức là mình không biết rõ là con nít nó phải như vậy, con nít nó muốn phá, con nít nó muốn như vậy. Thì về điểm này chúng ta nói như vậy là cái pháp quán tưởng đúng là cái tinh hoa của Phật pháp. Tại vì pháp quán tưởng đó, thứ nhất cho chúng ta đến gần cái thực tại, thứ hai là dựa lên trên cái thực tại để thắp sáng tuệ giác, và điều thứ ba là chúng ta sẽ sống an lạc. Và chúng ta sẽ sống an lạc. Cũng như Hòa Thượng Duy Minh có biết cái câu rất là đẹp, đó là tự do đó là thông dung trong ràng buộc, và hạnh phúc là tự tại như khổ đau. Nhưng mà thông dung trong ràng buộc và tự tại như khổ đau đó, nó không có đơn giản là mình muốn là được, mà mình phải làm cái gì đó, mình phải tu cái gì đó, mình phải có cách gì đó, chứ mình không thể nào mình đơn giản mà mình nói mình muốn là được. Thì bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, chúng ta nên tự nhắc mình một điều. Dù như quý vị đi chùa bao lâu, thì dù chúng ta biết bao nhiêu cái triết lý về đạo Phật, nhưng mà chỉ có những người sống quán niệm, sống thực hành, thì người đó mới hưởng được cái hương vị của chánh pháp. Và những pháp thiền định được xem là cái tinh hoa của Phật pháp. Ngài Nagasena thì nói rằng mình đến một cái
phố đến một cái thành phố, mà bước vào trong tỉnh qua thì nó có những cái muôn hoa muôn màu muôn sắc, có sắc có hương, và có khi được cắm vào những cái bình rất đẹp. Thì cũng vậy, cho đến khi nào chúng ta bước vào cái thế giới của thiền định, của quán niệm, thì chúng ta thấy à, đây là những cái tinh rất đẹp, rất là đáng hoan hỷ đối với người học Phật. Bây giờ thì thứ gì quý vị hoan hỷ trời chúng tôi một chút để chính thị thánh thì đạo từ siêu. Dạ, mà thì đạo từ siêu nếu thì đạo không nghe được, nhưng mà có khi mình không nghe được nhưng mà mình cầm mic thì nói lại được. Có vị nào hoan hỷ thỉnh thì đạo từ siêu cầm mic thử coi thì đạo có nói được không. Quý vị biết là phần lớn chư vị giảng sư ở Việt Nam sẽ gặp cái trục trặc này, nhưng mà bây giờ trước nhất là tế tình xin thỉnh đạo từ siêu hoan hỷ cầm mic xem thì đạo có nói được không. Bạch thưa đạo từ siêu, xin thỉnh thưa đạo cầm mic nói vài lời thì. Quý vị quan nghĩ đóng rung và trở lại được chưa? Dạ.
Kids never get this excited about cleaning teeth.
You want a greenie?
The dogs do. Watch them go wild for an irresistible treat that fights tartar and freshens breath. Greenie's Dental Juice.
Thưa rằng bởi vì hôm nay chư tăng thì trục trặc á, thật ra chúng tôi không biết là có bao nhiêu vị sẽ vào. Do vì chỉ còn lại thì chúng tôi chia sẻ với quý vị một ít về cái phương pháp quán tưởng. Một ở trong những cái cách mà chúng ta tu tập quán tưởng là mình dựa trên cái gì đó mà nó thường xảy ra ở trong đời sống. Lấy ví dụ như là một cái người lính thường ra đánh trận, và điều mà người lính thường đánh trận đó là họ hay nhìn thấy cảnh sống rồi chết. Chúng ta gọi là da ngựa bọc xương, hay là cái cảnh mà sống nay chết mai, thì cái pháp quán tưởng về sự chết đó, nó lại giúp cho người đó rất là nhiều. Hay hoặc giả là nếu mà chúng ta làm công việc gì đó mà con người thường hay có những cái tranh chấp nhau, thì chúng ta hay quán tưởng về những cái mà chúng ta gọi là về cái quả họa, cái đời sống con người mình nó có những cái chuyện mà mai rủi vô trình, đời sống con người mình nó đầy những cái cảnh là đáng nhàn đáng chán ở trong cảnh như vậy, tức là nó liên quan đến cái nghề nghiệp, cái sinh kế, cái lối sống hàng ngày, và đồng thời nó cũng là cái gì đó mà chúng ta dễ dàng để chúng ta thấy lặp đi lặp lại trong cuộc sống của mình. Và rồi một cái điểm khác nữa là khi một người tu pháp quán tưởng đó, thì nếu người đó biết được cái tâm tính của mình, biết được cái tâm tính của mình, như trường hợp một người tính hay sân, tính hay sân, thì người đó họ có thể quán tưởng về cái giới lý vô ngã, và có cái vô ngã hay là vô thường, và quán cái vô thường để làm giảm bớt cái sân của mình. Hay một người có nặng về cái ham muốn dục,
thì người đó có thể quan tưởng về bất tỉnh, quan tưởng về thân bất tỉnh. Hoặc giả là một con người sống hay lo, thì người đó có thể quan tưởng về sự tỉnh tỉnh. Tức là tìm một cái đề mục quán để cho nó hợp với cái cá tính mình. Một cái người mà tính hay sân, họ niệm về sự khổ não thì con người họ tại cũng sân sân tâm thêm. Mình phải biết cho nó thích hợp. Và thứ nữa đó là những điều đó, những cái gì không nghe được hả? Xin lỗi, gì có còn nghe được không? Dạ vâng, dạ. Rồi, nếu một cái pháp quán đó mà thường lặp đi lặp lại thì nó không có chất của gọi là định. Định ở đây tức là cái gì đó mà nó trở đi trở lại trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng tôi lấy ví dụ như ở quý Phật tử mà bị một cái chứng bệnh. Chứng bệnh mà chúng ta tạm gọi là chứng bệnh trầm kha, một cái chứng bệnh như là bị tê thóc, đau nhức mỗi ngày, hay là bị ung thư hay là bệnh gì đó. Thì nếu chúng ta thường dùng cái căn bệnh đó để làm quán tỉnh thì nó sẽ cho chúng ta được cái sự yên. Mình phải làm sao dùng cái đó để trở thành một cái gì để nhắc nhở chúng ta thường xuyên. Cái thường xuyên đó lặp đi lặp lại mỗi ngày thì nó tạo nên cái định lực. Và rồi cái phương pháp quán tưởng đó, nó cũng cần được thấy là khi mà mình quán tưởng mà nó trở thành nhập tâm của mình rồi, cái phản ứng của mình nó nhanh chóng. Như trường hợp với Phật tử tự nhiên nghe ai đó họ chửi mình, hay là nghe ai đó họ chê trách mình, thì mình phải làm sao có đủ cái sự điềm đạm, đủ sự bình tĩnh để thấy được. Và thấy được nó vốn dĩ là như vậy, cuộc sống nó là như vậy, không thể khác hơn được. Và cái phản xạ tự nhiên đó của mình là đã đến từ cái sự quán tưởng. Bởi vì trong kinh Pháp Cú có câu gọi là có thiền định thì trí tuệ sanh, mà không thiền định trí tuệ gì. Tức là những cái điều đó nó phải được nhắc đi nhắc lại, lặp đi lặp lại, trở thành cái tâm niệm, trở thành cái phần của đời sống của chúng ta. Thì như vậy nó mới khả dĩ, trở thành một cái lực ở trong người chúng ta được. Còn nếu mà lâu lâu thì chúng ta chỉ triết lý một lần thì thưa quý vị, cái triết lý đó chỉ là triết lý thôi. Chứ nó không có thống, nó không có thành một phần của cuộc sống của chúng ta. Và cái phương pháp quán tưởng ở trong đạo Phật còn giúp cho chúng ta thấy một điểm là cho dù là mình tu tới đâu, mình học cái gì đi nữa, thì những cái gì mà mình suy niệm nó sẽ dựa trên cái, nó sẽ dựa trên cái thực tế nó sống hàng ngày. Mình sống ở trong cảnh giới mà nó đẹp đẽ sung sướng, và mình cứ đôi quán tưởng khổ não thì đôi khi mình không thấy. Nhưng mà mình sẽ quán tưởng vô thường, khổ não, vô ngã, quán tưởng về bất tịnh, quán tưởng về sự tịch tịnh, quán tưởng về cái hiển họa, quán tưởng về sự đoạn diệt, dựa trên cái thực tướng của cuộc sống. Ngày hôm nay thì chúng ta có rất là nhiều điều để chúng ta quán tưởng, như là mình nhìn thấy qua phim ảnh, qua tin tức, qua báo chí, qua cuộc sống hàng ngày. Những người mà có danh tiếng, những người ví dụ như lâu lâu người ta chụp cho chúng ta những tấm hình của những người mà một thời họ là những mỹ nhân rất là đẹp, những tài tử rất là nổi tiếng, bây giờ họ già họ cắt đi, thì chúng ta cũng phải thấy được rằng đời sống đó là vô thường. Thứ gì sự quán tưởng trong đời sống hàng ngày nó không phải là một gánh nặng, nó không phải là sự bắt buộc, nhưng mà nó là một cái phương tiện rất là tốt, rất là tốt để cho chúng an tâm tỉnh tí. Đó là một cái phương cách rất là tốt để chúng ta tăng trưởng thiện pháp. Ban đầu thì mình sợ, ví dụ như lâu lâu ai nói về sự vô thường mình nghe mình ngán và không muốn nghĩ tới, ai nói về sự chết mình nghe mình ngán không muốn nghĩ tới, ai nói về cái sự hoạn nạn mình ngán mình không dám nghĩ tới. Nhưng khi một người đã tu tập rồi thì nghĩ, bàn, nói, suy niệm về những chuyện đó rất là thoải mái. Và sau cùng, điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị hôm nay về điểm này đó là chúng ta nên có một cái có một cái phương pháp thực hành thường xuyên, mà cái phương pháp đó nó làm cái hậu cứ, làm cái căn bản cho chúng ta đó niệm hơi thở. Lâu lâu quý vị ngồi chờ đợi cái gì đó hay là làm việc gì đó thì mình ngồi mình niệm, nên nhìn vào hơi thở ra hơi thở vào, một cái thói quen để qua đó chúng ta tập trung những cái tâm ý của mình. Quý vị nhớ một điểm là thường thường cái tâm mình nó hay phóng túng, tâm mình nó hay suy nghĩ lung tung, và cái suy nghĩ lung tung nó là cả cái đầu mối của rất là nhiều cái phiền não. Lâu lâu chúng tôi có nghe một cái chùa than phiền một cái chuyện, chuyện nào đó mà họ cũng có vui, nhưng mà chúng tôi có thể nhận ra ghi một điều rằng cái chuyện không vui đó đáng lẽ nó chỉ được nói và nhắc một lần thôi, nhưng mà cái người này họ cứ nhai đi nhai lại, họ nhắc đi nhắc lại hoài. Rất là đơn giản là nếu họ không suy nghĩ về điều đó thì họ không có điều gì để suy nghĩ hết. Quý thật sự để ý trong những giấc ngủ của chúng ta, hay là những lúc mà mình ngồi chờ đợi, những lúc mình rỗng không, thì cái tâm của chúng ta nó đi vào thế giới gì? Nó nghĩ gì? Cái danh, nghĩ về cái lợi, nghĩ về chuyện hơn thua, nghĩ về chuyện buồn phiền, nghĩ về chuyện quan cái. Mình không trách nó được là tại vì sao? Nó có chỗ, cái tâm lúc nào nó phải suy nghĩ, cái tâm lúc nào nó cũng, bởi vì ta nói nhà hư vi bất thiện, thì cái tâm mà mình không có cái chỗ nào cho nó tựa, không chỗ nào nó bám, không chỗ nào nó y cứ, thì nó hay đi lung tung. Và cái lung tung đó chính là cái nguyên nhân của bao nhiêu cái phiền lụy của cuộc sống. Cuộc sống giữa vợ và chồng hay gây gỗ với nhau, giữa Phật tử trong chùa hay phiền hà với nhau, ở đời sống hàng ngày. Nếu chúng ta bận rộn thì chúng ta đỡ hơn chút, còn nếu chúng ta không bận rộn thì cái tâm của chúng ta nó không có chỗ tựa. Nên một cái người tu nên đem tâm mình trở về với gì? Đem tâm của mình trở về với hơi thở, đem tâm của mình về với cái tư thế của mình. Ví dụ mình đi, mình đứng, mình ngồi, mình nằm. Chúng tôi nói về hơi thở đó, là ban đầu quý Phật tử chỉ để ý tới nhịp thở vô và nhịp thở ra, rồi lâu ngày mình sẽ thấy được mình đang thở nó nặng hay đang thở nó nhẹ. Rồi lâu ngày quý vị cũng có thể cảm nhận ra rằng qua cái hơi thở đó thì nó là một cái biểu lộ của cái trạng thái tâm của mình. Cái tâm của mình lúc mình giận hơi thở nó khác, lúc mình vui hơi thở nó khác, lúc mình lo hơi thở nó khác. Cái đó cũng là một điểm rất là tốt. Rồi chúng ta cũng có thể phát ra một cái cách khác gọi là về quay nghi. Quay nghi ở đây là có bốn đại quay nghi và nhiều tiểu quay nghi. Thì đầu tiên niệm đại quay nghi là cái tốt, như là bốn cái tư thế mà chúng ta thường niệm là đi, là đứng, là ngồi, là nằm. Ở trong lúc mà chúng ta đang ngồi ấy, thì vì chúng ta ngồi xuống cái mình buông mình xuống rồi mình làm việc khác, thì đôi khi lúc ấy chúng ta ngồi, chúng ta đem cái sự chú ý chánh niệm từ đỉnh đầu xuống bàn chân, mình thấy, mình biết được rõ ràng là mình đang ngồi. Thì lâu ngày đến quý vị sẽ cảm thấy nó nhạy là quý vị thấy cái bàn tọa nó đụng vào cái mặt ở dưới, là mặt ghế hay mặt giường gì đó, thấy mình đang ngồi và cái lưng mình đang thẳng lên, cái đầu của mình nó đang điển qua điển lại hay có tới bao nhiêu, thì mình có thể cảm nhận trọn vẹn ý thức về cái thân mình đang ngồi. Hay là khi mình đang đứng, mình đang đứng, quý vị thấy có nhiều khi cái đứng của mình ở đó nó gọi là đứng ngồi không yên, thì mình cũng để cái tâm chú ý vào cái đứng của mình. Rồi lúc mình đi, thay vì mình đi tích trục dạc, mình đi không để ý, thì bây giờ mình chú ý lại cái sinh hoạt của mình, như là chân bước, hay là mình đang đi vội vã, đang đi gì đó mình biết. Và nhất là một điều rất lợi lạc là khi mà buổi tối chúng ta về nằm ngủ, mình nằm ngủ thì mình thử rà soát lại từ đầu cho đến chân mình nằm như thế nào, ở trong cái tư thế thoải mái hay không thoải mái, cái nóng cái lạnh ra sao khi mình nằm, mình quét cái sự chú ý mình từ đỉnh đầu cho đến chân. Cái đó là cái mà mình nên làm, đó là mình chú ý vào bốn cái quan nghi của mình. Chúng tôi cũng muốn người về cái cảm thọ lâu ngày, quý vị nên mình tu tập liên quan đến cái thọ quán niệm xứ, tức là bằng cách lúc nào mình có chuyện gì đó vui lắm thì mình về phòng, mình kéo ghế ra, mình ngồi trên ghế, mình tập nhìn vào cái cảm thọ của mình. mình vui như vậy, mình hào hứng, mình hấp dẫn như vậy, mình ý thức cậu cạn là mình đang vui, hay là có cái chuyện gì đó mà nó làm cho mình buồn bực, thay vì mình phản ứng mình đi theo nó, thì quý vị có thể về trong phòng, ngồi trên ghế, ngồi trên giường một cách lặng lặng nhìn vào cái cảm giác đó. Cảm giác đó. Và cái cảm thọ mà vui buồn nó dễ thấy nhất là những lúc nó xáo trộn. Xáo trộn, chúng tôi lấy ví dụ như là bản thân với chúng tôi làm trụ trì mà có vị thầy pháp cũng làm trụ trì, thì phật tử họ ngồi đó có mặt chúng tôi, họ khen với thầy đó, thầy đó làm trụ trì giỏi quá, thầy làm trụ trì mà thầy một mình thầy cất được chùa, một mình thì làm việc này, một mình thì làm việc kia, việc đó vân vân, thầy khen. Thì lúc mình đang làm trụ trì, mình ngồi đó mà người ta không khen mình mà ta khen người khác đó, thì nhiều khi mình thấy mình cũng khó chịu. Khó chịu là không biết họ khen mình với ý gì, họ khen người khác là họ chê mình đó. Thì thay vì mình phản ứng, mình bực bội với người đó, thì mình cũng trở về, mình ngồi xuống, ngồi xuống để ý cái cảm thọ. Cảm thọ khi mà người ta khen, người ta chê mình, mình cảm giác như thế nào. Cái cảm thọ đó nó rất là phù du lắm thưa quý vị. Người ta khen mình nở lỗ mũi, mình cảm thấy sung sướng, mình cảm thấy mình thích thú thì được một mũi, mình cảm thấy phiền thì được một mũi. Và nếu mà nó đi xa hơn nữa thì mình quan cái với cái người nào chê mình, hay là mình mất cảm tình người đó về sau, mình không muốn nhìn mặt người đó, không muốn nói đến người đó, hay hoặc giả là khi ta khen mình cảm thấy người đó tốt, mình nhắc đến người đó mình đang tạo một cái niềm hảo cảm, một cái thiện cảm dâng lên trong lòng của người đó. Nhưng mà thật sự thì điều đó nó chỉ là một cái gì rất là phù du, mình phải thấy như vậy. Thì cái vui, cái buồn, cái khổ, cái lạc và cái thản nhiên, nó là cái mà chúng ta nên thường dịch, nó cũng hay lắm. Hay hoặc giả quý phụ tử để ý cái tâm của mình, cái tâm của mình có khi nó nặng về tham, có khi nặng về sân, có khi nặng về si, cái tâm có nhiều khi mà cái tâm hướng thượng, giả sử như là nặng về tham là lúc nào đó mình sống mình cứ nghĩ là làm sao cho mình được cái đó, mình có cái đó, làm sao mình giữ được cái đó, lúc nào cũng nghĩ như vậy, nó là tham. Sân là có những lúc cái tâm mình nó hay bực bội, nó chỉ trích, nó soi mói người khác, nó than phiền, nó thế này thế kia, lúc chúng ta nặng về sân. Lúc nặng về si là cái tâm chúng ta tán loạn, chúng ta hoài nghi, nặng về si. Rồi có nhiều cái tâm mình nó hướng thượng, hướng thượng ví dụ như mình nghe ở đâu có làm phước, ở đâu có pháp tu, ở đâu có những bậc minh sư, thì mình mong mỏi mình đến mình học, mình tu, cái gọi là tâm mình hướng thượng. Nhưng có những cái tâm mình nó lại đi vào trong cái chỗ đen tối, là có những lúc cái tâm mình nó chỉ nghĩ đến chuyện làm giàu, chỉ đến chuyện hơn thua, chuyện tranh chấp người khác, thì để ý cái tâm của mình. Và những cái giờ phút mà mình ngồi chờ đợi ở bến xe, ở phi trường, hay những giờ phút mình ngồi trên máy bay, hay hoặc giả là giờ phút của mình hay là buổi sáng gì đó, mình mình ngồi xuống để mình theo dõi cảm giác của mình, theo dõi trạng thái tâm của mình. Và sau khi mình ghi nhận xong, mình trở về với hơi thở. Mình tự nhắc mình một điều như vậy là mình nhìn cái chuyện của thiên hạ nó không tốt bằng nhìn chuyện của mình. Và khi mình nhìn chuyện của mình thì tốt hơn hết là nhìn vào thân và tâm của mình. Ở trên cái thân với tâm của mình nó có những bài học lớn. Thân tâm mình nó là điều mà chúng ta có thể ngồi chúng ta học được. Bởi vì mình phải có sống như vậy mình mới thấy cái đó là cái tinh hoa của Phật Pháp. Cái tinh hoa Phật Pháp không phải là mình ngồi đối với lý chuyển của điểm không có tinh hoa Phật Pháp, nhưng mà cái tinh hoa Phật Pháp là sống như thế nào, quán tưởng như thế nào mà mình chuyển hóa, mình thay đổi được cuộc sống, thay đổi được nội tâm của mình. Ví dụ như là hồi xưa mình nghe người ta khen mình thì mình giận nhiều, mình vui nhiều, người ta chê mình giận nhiều. Bây giờ mình tu riết rồi người ta khen mình thì mình thấy ồ, thì lúc bày lúc khác, người ta chê mình thì mình nói lúc bày lúc khác. Từ từ mình bớt đi cái chơi đó, mình đừng có phản ứng quá đáng. Cái đó là mình thấy là cái tu của mình bắt đầu từ từ nó thấm, từ từ mình có thâm nhập, từ từ mình có cái kết quả và mình hưởng được cái tinh hoa của Phật Pháp. Thật ra Phật giáo, Phật Pháp là một cái phương thức chuyển hóa đời sống. Nó chuyển hóa giống như là mình nhìn thấy một cái em nhỏ, ở hồi 5-7 tuổi, mà cái nền giáo dục tốt là làm sao cho từ 5-7 tuổi mà cho đến 25 tuổi
mà em có từ một người không biết gì mà ra trường đã được tiến sĩ hay là một nhà nghiên cứu, một nhà khoa học đó, thì cái đó đúng là một cái thành quả rất lớn của cái nền giáo dục. Thì đời sống mình cũng vậy, đời sống mình không có tu tập, đời sống mình không có quán niệm, đời sống mình không có thắp sáng được Phật pháp đó. Thì con người mình bây giờ và 10 năm nữa thì giống như vậy thôi. Nhưng mà nếu bây giờ con người đã nặng, nó chấp chấp vào danh, chấp vào lợi, chấp vào thị phi, chấp vào thế này thế kia, nhưng 10 năm sau mình bớt đi cái chấp đó, mình bớt đi cái nặng lòng đó, mình thấy là cuộc đời nào nó cũng vậy thôi. Một năm mình nghe không biết bao nhiêu gì những người bậc danh nhân, những cái người đó, thì rồi bụi thời gian sẽ bao trùm, họ sẽ dìm vào trong quên lãng. Thì mình hiểu cái phù du đó mình không có nặng cái gì mới nữa, thì như vậy là mình có sống chút Phật pháp. Cái việc đó nó quan trọng. Cái trọng điểm của pháp là gì? Đó là thay đổi con người. 10 năm trước mình đối diện với cái vô thường, khổ, vô ngã, mình phiền não hơn 10 năm sau. 10 năm sau mình đối diện với nó thì mình hiểu được Đức Phật đã dạy như vậy, thì mình thấy rằng ở đó cho mình rất là nhiều. Ở đó đó Phật pháp trở thành một phần của đời sống của mình. Mình hưởng được cái tinh hoa của đời sống, cũng giống như là cái cây mà nó trồng ở cái tuổi nào đó thì nó đổ hoa, ở cái mức độ nào đó thì nó có hoa, nó có trái. Thì Phật pháp đi vào trong cuộc sống mình như vậy. Thưa quý Phật tử, chúng tôi nói đã giờ nhưng mà không biết là quý vị có còn nghe được không. Nếu quý vị nào, chúng tôi không biết là quý vị có, quý vị có còn nghe chúng tôi nói không? Dạ tôi. Dạ. Thì ở đây Đức Phật này thỉnh thoảng có đưa ra một vài ví dụ, nhưng mà cái ví dụ mà chúng ta thường nghe nhiều nhất đó, là có ba cái ngụ ngôn, ba ngụ ngôn, một ngụ ngôn mà ngài Kumarakasava ngài thường nói đó là có người đi vào trong khu rừng, cái nghề của họ là cái nghề gọi là đốn củi, đem về để mà bán, người là phiền phu. Nhưng mà rồi trong khu rừng đó họ đã tìm ra củ quý, họ tìm ra trầm hương đàn tiền, và họ mang cái trầm hương ra củ quý rồi trở về họ bán, họ có tiền. Thì như vậy là người đó biết thu lượm được cái tinh hoa của cái khu rừng, ở trong khu rừng có những cái rất là quý. Hay là chúng tôi nhớ là ngày xưa có những cái lúc mà đọc những câu chuyện những người họ đến những vùng như là Yukon hay là ở miền Wild West, họ đi tìm vàng từ những cái dòng suối, từ những cái hầm đào lên, họ tìm thấy vàng rồi họ nảy ra, rồi họ lọc ra, rồi cuối cùng họ được những cái miếng vàng do bao nhiêu công sức. Cái đó chúng ta gọi là mình chắc chiêu để mình lấy được cái tinh hoa. Theo Phật giả, thưa quý vị, có những người sống ở bên Mỹ, hai mươi năm mà chúng tôi gặp, họ sống 20 năm học được văn hóa, hiểu biết nhiều hơn, họ có những thứ rất là tốt và hấp thụ được. Và không chỉ những thứ đó, những giá trị đó, những phương pháp đó, họ thế nào mà áp dụng trở về giúp cho Việt Nam. Nhưng mà cũng có những người qua đây sống cả 20 năm, mà rồi trở thành một người già cả mỏi mệt, rốt cuộc thì chỉ còn là mỗi tiền để dành, nhưng mà không học gì của cuộc sống bên này. Thì điều đó chúng ta gọi là không hấp thụ được cái tinh hoa. Phật pháp cũng vậy. Chúng ta đi vào trong cái thế giới của Phật pháp, không phải ai có hấp thụ được. Rồi có một câu chuyện ngụ ngôn khác mà người ta cũng thường kể, đó là người cha có ba người con. Khi mà người cha sắp mất, người cha gọi ba người con đến là: này các con yêu quý, cha không thể sống lâu nữa để lo cho các con. Đây là cái phần của lúa thóc mà cha để dành ở trong ba cái bồ. Bồ thứ nhất phải lớn, bồ thứ hai là cho người con trai giữa, và bồ thứ ba thì người cháu. Tất cả cái gì mà cha để lại cho các con là ba bồ lúa, các con làm sao để mà sống sót, để mà sống còn, những người giàu có thì các con là bây giờ cha phải đi. Thì sau đó người cha rất hơi thở, và ba người con đó hưởng cái tài sản ba bồ lúa thì có ba cái suy nghĩ.
một người thì nói rằng lâu nay mình sống, mình hưởng thụ bị hạn chế tại vì cha mình không có cho, tại vì mình có được cái bồ lúa thì mình xài thoải mái đi, rồi mà chuyện khác sau này tính. Và trong một thời gian ngắn thì cái người mà sống mà thoải mái này hết tiền, và hết tiền hết bạc cạn kiệt. Nhưng mà rồi thưa quý vị, lại có người con thứ hai. Người con thứ hai sau khi mình nhận được cái tài sản và cái bồ lúa thì mình ngồi suy nghĩ, khi cha mình còn sống thì cha mình mỗi năm đều có làm thêm của, làm thêm tài sản và nuôi mình từ nhỏ tới lớn. Bây giờ cha chết rồi thì chắc chắn là tài sản này nó chỉ một kề, chỉ mòn, lúa này chỉ ngày bớt đi mình ăn, nó bớt đi thì nó lên, nó thêm được. Rồi cái người con thứ hai nghĩ rằng mình nên tiện đặng, thế thì ngày xưa ăn năm, bây giờ chỉ ăn ba rồi ăn hai thôi. Thì cái người con này đó, họ sống một thời gian rất là dài nhờ vào lúa đó, nhưng mà lúa mỗi ngày một bơi đi, và cuối cùng người này chỉ nghèo, cũng nghèo sau một thời gian dài sống nhờ cái vùng lúa ông cha để lại, tại vì không làm thêm, nhưng mà cũng không phung phí, không có nghèo quá sớm như là người con đầu tiên. Nhưng mà cái người con út thì khi mà nhận được cái vùng lúa thì người út suy nghĩ là cha mình ngày xưa mà chỉ nuôi được con mình lớn lên là nhờ vào cái gì? Nhờ vào lam lụ cần kiệm, nhờ vào biết cách lấy vốn làm, lấy lời làm vốn, và lấy vốn nó tạo ra lời. Thế người con này hưởng được bù lúa đó, mới đem lúa về lựa những lúa chắc làm giống, và trên phần đất mà ông cha để lại đó, thì gieo trồng. Còn người con càng ngày càng phát đạt là nhờ là biết nhận cái tài sản đó, biết hưởng tài sản đó, nhưng biết tái tạo cái tài sản đó, không có tiêu pha như người con thứ nhất một cách quan phí, không có cái chuyện mà ăn cho nó mòn, càng ngày càng mòn đi mà không làm theo như người con thứ hai mà biết gieo trồng lại. Thì cái tinh hoa của Phật pháp là như vậy. Đức Phật để cho chúng ta một kho tam tạng kinh điển truyền đời để chúng ta phát huy điều đó, chúng ta đem vào trong đời sống thực hành. Đức Phật dạy đây là vô thường, đây là khổ, đây là vô ngã. Mình làm sao đem những thứ đó đó vào trong cuộc sống của mình để cho mình được những giờ phút an lạc, cho mình những giờ phút bớt phiền não, cho mình cái giờ phút thắp sáng được tuệ giác. Mà chính cái tinh hoa đó mình có thể truyền đạt lại cho người khác, thì cái đó gọi là người biết hưởng cái tinh hoa, và cái tinh hoa của giáo, cái tinh hoa của Phật pháp. Đó là cái thí dụ thứ hai mà chúng tôi muốn kể quý vị nghe, như là câu chuyện ngụ ngôn. Và thứ gì cũng có một cái ngụ ngôn khác ở trong kinh ấy, nói về cái chuyện là một người thổi tù và có lẽ là quý Phật tử ngày nay thì quý vị ít có để ý đến điều này, là ngày hôm nay người ta có những cái kèn như kèn saxophone hay là kèn tây hay là mấy cái khẩu cầm họ thổi nghe cái tiếng rất là hay, hay là những cái cây sáo, và cái cây sáo sẵn cái tiêu và sáo ở bên Trung Hoa nó thổi lên rất là hay. Thì người xưa người ta có một cái loại kèn gọi là kèn tự nhiên, đó họ dùng một cái vỏ ốc thôi, và cái vỏ ốc rồi họ khoan lỗ, rồi họ cắt ở phía sau họ thổi, và cái vỏ nó có cái loa ở bên ngoài, nó tạo thành âm thanh rất là lớn. Bây giờ quý vị thấy mấy cái kèn tây đó, cái saxophone thì thường họ làm bằng kim loại, và nó nghe những âm thanh này, nhưng mà cái âm thanh bằng cái vỏ ốc mà có những vỏ ốc lớn đó, và chúng tôi có thấy những cái tù và những vỏ ốc cũng gì nữa. Nó lớn chắc cũng bề ngang và bề dài cũng phải tách vỏ ốc lớn như vậy. Và theo trong kinh kể thì có một người con thường nghe người cha được thổi tù và, và cái tù và tạo ra âm thanh rất là ấm, truyền đi rất là xa, và nghe có cái tiết tấu rất là hay. Thì khi người cha mất để lên cái tù và cho đứa con, thì thưa quý vị, đứa con nghĩ rằng ở trong cái tù và này là nó phải có một cái gì đó mà khi mà cha mình đưa lên miệng thì nó âm thanh hay như vậy. Nên người con cứ lật tới lật lui cũng không thấy, và cuối cùng lấy cái búa đập cái tù và ra thì nó vỡ rồi. Còn cái gì gọi là cái tù và này,
thì thứ gì có cái tù vào rồi, nhưng mà phải biết thổi, mà phải biết dùng hơi như thế nào, phải biết những hơi như thế nào, phải biết giả hơi như thế nào, phải biết nặng cái diện tù vào như thế nào, để khi mình thổi nó trở thành những âm thanh, những tiết tấu. Nói tù vào thì giống như cái sáo vậy thôi. Lúc mà chúng tôi sang bên Trung Quốc hồi 17 năm về trước, có một lần chúng tôi về Tô Châu và đi ngang một cái cửa hàng, họ để những cái cây sáo rất là đẹp. Thì có một vị thầy á, thầy thấy có cây sáo bằng ngọc, thầy thích lắm, thầy thích cây sáo bằng ngọc lắm, tại vì nó màu xanh. Và cái cây sáo bằng ngọc này đó, nó ghép cái hình ảnh của Hoàng Diệu Sư ở trong Anh Hùng Xạ Điêu, cũng dùng cái tiêu bằng ngọc, gọi là ngọc tiêu màu xanh biếc. Thì thấy nó có vẻ như là một cái gì rất là thú vị, thì chị này mua cái tiêu bằng ngọc đó về. Nhưng mà thú vị, chúng tôi để ý thấy thằng vị này cầm đó mân mê cái sáo ngọc đó, cái ngọc tiêu đó, chỉ được một hai bữa rồi thôi. Tại vì sao vậy? Chị này không biết thổi tiêu, mình chỉ thấy thích rồi mua về thôi. Rồi bắn đi thời gian, chúng tôi lại bắt gặp là cái tiêu bằng ngọc này nó lọt vào tay của một vị thầy khác ở Âu Châu. Và vị thầy này thường đi vào ra sau vườn để quan theo, tại vì chị này bị thổi tiêu. Và khi thổi lên cái âm thanh nghe nó réo rắt hay là vị này bị biết thổi. Thì nếu chúng ta có một cái nhạc cụ, dù đó là cái đàn guitar, dù đó là cái khẩu cầm rất là đơn giản, hay là một cái ngọc tiêu, hoặc dạ là một cái đàn saxophone, mà nếu mình không biết thổi thì thực sự cái đó nó không có giá trị gì với mình hết. Dạ, hoàn toàn giá trị. Nếu tôi có thì tôi phải bán ra sale thì được tiền đó, nhưng mà thực sự nó không bằng. Khi mình biết thổi thì nó mới cho mình cái giá trị thật sự. Phật pháp cũng vậy thưa quý vị. Đức Phật để cho chúng ta một kho tàng kinh điển, nhưng mà lâu lâu thì chúng ta nên tự hỏi là với kho tàng Đức Phật để lại, chúng ta vận dụng được gì, chúng ta học được gì, chúng ta ứng dụng được gì, và chúng ta tìm thấy ở đó có cái lợi lạc gì của đời sống. Thật ra thì khi mà ngài Nagasena ngài dạy rằng cái tinh hoa Phật pháp là thiền định, không phải là một cách nói gọi là nó phóng đại, không phải là một cách nói gượng, mà ở đó chính là một sự xác nhận mà từng thế hệ này sang thế hệ khác đều xác nhận đó là cái tinh hoa của Phật pháp. Phật pháp mà cho chúng ta được gì đó thì thưa quý vị, nó phải đến từ một điểm, và cái giá trị đó có được ứng dụng ở trong cuộc sống của chúng ta hay không. Quý vị quan điểm trời thì được một chút nữa. Dạ. Nãy giờ chúng tôi nói chuyện nhưng mà không biết là quý thuộc tỉnh có nghe chúng tôi nói không? Tại vì bữa nay thì cái gì chưa tăng không có bao rồi. Và chúng tôi rất cảm ơn. Dạ. Quý vị quan nghĩ cho chúng tôi một phút nha. Chúng tôi lấy một chút nước uống rồi chúng tôi sẽ trở lại. Và chúng tôi sẽ tiếp tục câu chuyện mà chúng ta vừa nói. Về đề tài ngày hôm nay, quý vị còn hiện trường thì chúng tôi một chút. Xin lỗi quý vị, bây giờ chúng ta trở lại với câu chuyện mà mình vừa bàn, là cũng cùng đi vào một thế giới, cũng cùng làm một sự việc. Nhưng có những người từ chỗ đó, họ làm cho cuộc sống họ thăng hoa, cho cuộc sống họ cải thiện, cho cuộc sống họ có thay đổi.
và họ thấy cái giá trị thực sự của nó. Chứ tôi lấy một cái ví dụ đơn giản như là người Nhật Bản đó. Họ có cái tài mà chúng ta phải nhìn nhận là có những thứ mà người khác làm thì cho có làm thôi. Nhưng mà người Nhật Bản đó, họ nhìn được ở một cái văn hóa của Nhật Bản, do cái sự đào tạo của người Nhật Bản, họ nhìn thấy có những giá trị như là trà đạo, như là hoa đạo, như là thư pháp. Những thứ người ta làm, người ta chỉ làm thôi, nhưng mà người ta không có phát huy được cái hồn, phát huy được cái tinh thần, phát huy được cái đẹp ở đến mức độ mà trở thành cái gì đó mà rất là đáng để tán thưởng. Lúc mà chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi nhớ ở miền quê, thưa quý vị, người ta uống trà. Cái cách mà mình uống trà đó, ở miền quê đó, là họ có một cái trái dừa, thì trái dừa đó họ khoét ra, họ làm họ để một ít vải ở trên, ở xung quanh, họ làm. Thực ra có việc như họ biết mai khéo thì nó trở thành giống một cái gối bao xung quanh cái bình trà, và nó giữ cái bình trà cho nó nóng. Thì mỗi lần mà ông ngoại của chúng tôi hay là mời chúng tôi ngồi uống trà đó, thì lâu lâu là ông ngoại lại sai chạy đi mua trà. Và chúng tôi nhớ một cậu nhỏ rất sắp tiền, chạy đến tiệm hàng xén ở cuối xóm, thì mua một gói trà. Lúc đó có trà gọi là trà con ó, và trà con ó hay là trà bạch ú. Người là bạch ú thì họ gói thì giống bạch ú lắm. Và đem cái trà đó về thì mở cái gói ra, thì lấy trà bỏ cái bình chế nước sôi vô để trong cái vỏ bình để giữ ấm, và uống như vậy đó, để về từ sáng tới chiều. Thì thật sự nó có cái vị nước trà, nhưng cái vị nước trà đó nó không có, nó không có cái gì gọi là tinh tế, nó không gọi là cái gì nghệ thuật, nó chỉ đơn thuần nó là một thứ thức uống mà thôi. Về sau này chúng tôi lớn lên có được dịp tiếp xúc với một số vị đó, thì cái tách trà vào buổi sáng đó, nó thực sự có giá trị nếu người ta biết chuẩn bị, người ta biết làm cho nó có đủ hương đủ vị. Và một vài cái ví dụ rất đơn giản là trà mà chế nước vào mà không mà để lâu quá thì cái trà nó không ngon, tại nó ngâm lâu quá. Hay là trà đó thì uống nó nóng rồi uống nó nguội nó không ngon. Hay trà đó ở cái mức độ vừa phải thì nó ngon, nhưng mà nó đậm quá nó không ngon, mà nhạt quá nó không ngon. Hay cái trà đó đang là uống trong một cái ly phải thần phải thế, cái ly mà hộp thì nó ngon, nhưng mà uống vào trong một cái ly giấy thì nó không có ngon, ví dụ như vậy. Thì sau này mình thấy rằng cũng thường uống trà, nhưng mà cách uống trà ở trong cái bình rất lớn, gọi là bình tích, ở miền quê gọi là bình tích, thì nó cho chúng ta cái cảm giác khác. Và trong cái uống trà thì nó là một cảm giác khác. Bởi vì sao vậy? Tại vì nó có cái sự tinh tế của nó. Khi mà mình vào trong một ngôi chùa, hay là mình nhìn thấy một cái sự tồn tại của một cái ngôi đền thờ, chúng tôi trên đường đi thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp một số cái ngôi chùa, mà cái ngôi chùa đơn giản nó chỉ là một cái đền thờ thôi. Yeah. Ở trong cái đền thờ đó có nào là ở trong đền thờ đó có nào là tượng Phật, bàn Phật. Yeah. Ví dụ như chúng tôi có một lần nghĩ đến Phật, nhưng mà nói cho cùng thì cái đó nó không thể hiện cái tinh hoa gì của Phật pháp đó. Hoàn toàn nó không thể được tinh hoa,
mà nó chỉ là một khu đền không hơn không kém nhiều lắm, là mình đến là thắp hương cũng bông hoa vậy thôi, chứ mình không thể làm được. Nhưng mà có một vài lần chúng tôi đến một vài cái thiền viện, ở trong thiền viện đó người ta gợi dẫn mình đến ở trong một cái và cái quan cảnh quanh núi rừng, thì cho chúng ta thấy mình ở đây chỉ có cái chuyện mình tu thôi, chứ ở đây không có lễ bái, không có nghi lễ, nhưng mà quả thật là chỗ đó nó sẽ nuôi dưỡng được cái tinh ân, nuôi dưỡng được cái tinh hoa của Phật pháp. Thì những cái đó nó cho chúng ta thấy có sự khác biệt, giống như mình uống trà vậy, uống thời trà một cách pha, một cách pha cách, làm của mình nữa, nó lại làm cho cái trà đó nó có hương vị hơn. Quý Phật tử, chờ cho chúng ta một chút nha, chờ cho chúng ta có một chuyện gấp, chúng ta phải trả lời liền.
xin hỏi quý vị, quý vị có nghe chúng tôi nói không? Dạ, xin hỏi quý vị, quý vị có nghe chúng tôi nói không? Dạ, vâng. Chúng ta trở lại với điều mà mình thường nói đó, là thông thường cái người tu có thể bị một cái tật, và cái tật đó là mình hay mong mỏi là thầy mình, bạn mình hay ngôi chùa mình sẽ là cái hoàn cảnh nó mang lại cho chúng ta sự phấn khởi, nó mang lại cho chúng ta những giá trị. Nhưng mà kỳ thực, thưa quý vị, ở trong cuộc đời này đó, nếu mà mình không mang lại cho mình những thứ đó trước, thì thật ra nói người khác họ mang lại cho mình hoài thì cũng không ai mang lại cho mình được đâu. Ví dụ như là mình thích thơ hay, mà mình không có cái thi hướng, mình không có cái cảm nhận sâu sắc về thơ, mà mình chỉ muốn nghe người khác họ nói thơ cho mình hay, họ nói thơ thì cũng có ai ngồi đó họ nói cho mình hay từ tâm này qua tâm khác. Giờ mình phải hiểu, mình phải cảm nhận được, và mình sống một mình cũng phải cảm nhận được cái hay của thơ, mình phải biết tìm thơ để mình đọc. Và cái thế giới đó nó phải tự mình tạo ra, bởi vì ở trong xin lỗi quý vị không nghe được hả? Quý Phật tử có còn nghe được không? Bởi vì trong kinh hay có một cái câu là hãy tự mình thắp đuốc mà đi, tức là nói một cách khác là buổi sáng mình thức dậy, cái pháp mà mình được nghe, cuốn kinh mà mình được đọc, hay là cái cảm nhận một cách sâu sắc về Phật pháp đó, nó phải đến từ cái nỗ lực, từ chính cái vị trí của mình. Chứ nếu quý vị Phật tử, quý vị nói rằng ngày nào mình ngồi trong rung và mình nghe được quý sư mà giảng một cái đề tài hay đó, thì thật sự người ta quan hệ. Có nhiều khi không phải vậy, thứ là thường thường đó là cho dù một vài pháp rất là bình thường, nhưng mà nếu chúng ta khéo nghe, khéo để ý, khéo suy nghĩ, thì những cái lời đó nó vẫn mang lại cho chúng ta những giá trị lớn. Và chúng tôi sống ở trong chùa đó, có nhiều khi có những vị sư thích đi lang thang chỗ này chỗ kia, họ tìm một cái ngôi chùa cho hoàn hảo, tìm một ông thầy cho hoàn hảo, tìm một cái hội chúng cho hoàn hảo, nhưng rồi cuối cùng không ở đâu hoàn hảo hết, và rốt cuộc thì họ không tìm được gì. Tại vì sao vậy? Mình phải tự phấn đấu. Cũng như người ta nói rằng nước Mỹ là cái nước của cơ hội. Người ta đến đây người ta muốn làm ăn thì có rất nhiều cơ hội, có nhiều có một ít tiền, họ gây dựng từ một cái stand rất là nhỏ để họ bán hàng, rồi từ đó họ tạo ra cái shop lớn, rồi có đôi khi họ lại làm giàu quá thật. Thì chuyện đó ở Mỹ có chứ không phải không có, nhưng mà không phải ai đến Mỹ cũng giàu hết. Dạ, có những người họ rất là giỏi về kinh doanh, họ chịu khó vươn chải từ bán chợ trời rồi lập hay là tìm mở tiệm phở, mở nhà hàng, họ cũng nước lã mấy linh hồn. Mà cũng có nhiều người đến đây cũng không làm được chuyện gì. Thì đời sống tu tập đó, nó cần cái gì, nó cần cái nỗ lực của bản thân mình nhiều lắm. Bản thân của mình là mình nghe được, mình hấp thụ. Ví dụ Đức Phật nói là đây là vô thường, đây là khổ, đây là vô ngã, đây là nghiệp, đây là duyên khởi, đây là duyên sinh. Nhưng mà những thứ đó mình tiêu hóa như thế nào, mình hấp thụ như thế nào, thì đó là chuyện của chính mình. Đức Phật nhắc chúng ta chuyện đó rất là nhiều. Thì đó là một cái khía cạnh mà chúng ta cần để ý đến. Và một điểm khác mà chúng ta nên để ý thấy rằng, nếu Phật pháp mà đáp ứng cái nhu cầu cấp thiết của đời sống, thì chúng ta gắn bó Phật pháp nhiều hơn. Lấy ví dụ như là bản thân của chúng ta ai cũng sợ sự đau khổ. Mà đau khổ nó đến nhiều hình thức lắm. Đau khổ nó đến từ sự vô thường, đau khổ đến từ sự bất toàn, đau khổ nó đến từ sự bất lực của chúng ta, đau khổ nó đến nhiều hình thức khác nhau. Và lâu lâu mình nói rằng nếu mà mình không tu thì thật sự mình sẽ rất là khổ. Dạ, không tu rất là khổ. Quý vị có thể cho trời chúng tôi một chút.
Chứ xin lỗi quý vị. Cái khó của chúng ta là nếu mà mình có những nhu cầu cấp thiết ở trong cuộc sống đó, thì lúc mình mới thấy cần Phật pháp. Quý vị biết khi mà ngày hộ giác ngày lớn tuổi ngày bệnh đó, mà chúng tôi ở gần ngày đó, có một bài học mà chúng tôi học được là bao nhiêu năm mà mình học về kinh điển, bây giờ thì mình mới thấy cái già là khổ, cái bệnh là khổ, cái chết thì dĩ nhiên là khổ, nhưng cái chết khổ nó lớn dựng mà cái già cái bệnh nó thử. Khi mình già rồi, mỗi một ngày đó, mình phải sống với cái sự mệt mỏi, với sự đau nhức. Khi mình bệnh rồi đó, mình thấy rằng đời sống mình nó có đủ thứ khó khăn hết, ăn không ngon, ngủ không yên. Có những lúc mà ngày ho đó, mà ngày nằm xuống ngày ho, ngày phải ngồi ngủ. Nhưng mà những lúc đó chúng tôi chỉ thấy ở ngày đó là một cái sự tham nhẫn, một cái sự nhẫn lại ở bên thân bệnh của mình. Và ngay lúc đó thì ngài cũng dạy rằng Đức Phật dạy cái thân của mình không thể biểu nó như thế này là được như thế kia. Thì những lúc đó chúng tôi có nhận thấy rằng nếu mà mình lớn tuổi và năm nay chúng tôi 51, 52 tuổi và cái già nó đến thì đến bất cứ lúc nào thứ gì, và cái bệnh nó đến bất cứ lúc nào, và nếu lúc đó mà mình không nhớ đến Phật pháp mà mình trở nên đâm ra cáu kỉnh khó chịu, mình cằn nhằn thì có thể rất là tội nghiệp cho mình. Và tại vì sao vậy? Mình cằn nhằn thì cũng vậy, mình bực bội thì nó cũng vậy, nhưng mà mình phải trải qua cái tuổi đó như thế nào. Dạ. Cũng như là hồi mình còn nhỏ mình sống ở trong một cái thế giới rất là bình yên, thế giới bình yên với sự bảo bọc của cha mẹ, của người lớn. Khi mình đi vào cái cuộc đời thì có những người họ tốt với mình, có những người họ xấu với mình, có những người họ nói sau lưng mình, có những người họ đã phá mình, người thế này thế khác. Tụi mình làm sao? Mình sống sao? Mình ngồi đó mình bực bội. Quý vị nghe nhiều người ngồi đó bực bội đó là tôi đối xử người kia tốt lắm, xong mà mấy người đó họ đối tôi thế này thế khác. Tại vì sao? Những người đó họ kỳ vọng, họ kỳ vọng rất lớn. Họ kỳ vọng rằng mình đối xử tốt với người, người hãy đối xử tốt với mình. Chúng tôi nhớ là hồi chúng tôi ở Quách Đăng La Sát có một cái vị sư người Đài Loan, khi đó qua chùa tu, sư đó có chuyện rất là tiền não. Quý vị biết ở trong chùa của Ngài Thanh Sa thì Ngài không có cho chư tăng mà tụng năm tụng ba nói chuyện nhiều. Tại vì cái giờ mà mình tán gẫu nói chuyện đó là cái giờ mà phải nói rằng nó làm cho mình không tu tập được, người khác không tu tập được, để trong chùa thường hay giữ im lặng. Nhưng mà rồi có buổi sáng chúng tôi đi bát tức là đi khất thực, thưa quý vị, đi khất thực thì mình đi ra khỏi chùa, thành ra nó tự do. Cũng thú thật với quý Phật tử là khi mà sống ở trong đường thiền, những giờ phút mà thực sự tự do tức là mình rời khỏi chùa đi khất thực, thì cái làng đi khất thực cách chùa khoảng 7 cây số. Thì buổi sáng tinh sương đi bộ ra đó, trời mưa thì mang dù, còn bình thường thì đi chân không. Đi buổi sáng xuống nước mát mà đi qua ngang những cái đồng phần thích lắm. Thì thường thường chưa đang mà đi khắc thực ấy, là lúc mà đi thì rất là nhìn giữ rất là trang nghiêm, để bưng bình bát đi đến được là những thực phẩm đầy xong thì cột cái bình bát lại và đeo ở trên cái vai của mình thì đi về. Thì cái giờ phút mà đi về đó, là những giờ phút từ ở trong làng mà đi về chùa đó, là cái giờ phút thường là một số các vị có được cái cơ hội để mà nói. Ở đây chúng tôi nói trường hợp cái sư người Đài Loan đó, tên là Mahayana, chúng tôi còn nhớ. Vị sư đó buổi sáng đi khất thực về chạy nhanh theo chúng tôi và vị sư nói rằng sư Châu Thế Cá, tôi có một chuyện mà tôi phiền quá, mà bây giờ tôi không thể nói với ai, chỉ mong là đi khất thực gặp sư để mà nói với sư cho nó đỡ phiền não. Thì chúng tôi mới vừa đi vừa nói là thì sư cứ nói rằng mình ở chung với những vị da trắng á, họ có một cái tính mà tôi rất là ghét, đó là họ cần cái gì mình giúp cho họ rất là nhiều, nhưng mà khi mà mình nhờ lại đó thì họ làm giống như là mình tự lo lấy, họ không có liên hệ tới mình hết. Thưa quý vị, chúng tôi biết chuyện đó tại vì không phải là vị sư Đài Loan là người đầu tiên mà thanh thiền, mà nhiều vị sư như chư Thái,
hay là lấy gì từ Singapore, cái từ Mã Lai cũng hay nói là người Giải Tán họ có tính như vậy. Ví dụ như là các vị không biết về các vị không biết về Mai Y, về chỉ từ Mai Y, không biết về Dụng Y, chỉ có về Dụng Y, không biết về cái chuyện mà lao mình bát mình chuẩn bị mình chỉ các vị. Nhưng mà khi nào mà những vị đó mình cần cái đó thì các vị không không biết chịu giúp, dạ không biết làm gì hết. Cái đó cái tính của người Da Trắng, người Da Trắng trắng như vậy là mình giúp cho họ, không phải là họ đang nợ mình. Dạ, nếu mà mình ưng mình làm ưng thôi, chứ không phải là tính mà nợ nần với nhau. Cho nên chi cũng cũng là một điểm mà mình phải ở gần mình quen mình mới biết cái tính của các vị đó. Ngược lại thì các vị cũng có một số cái chuyện khác mà mình rất là hoan hỉ. Ví dụ như là các vị bị rít cắn, rồi các vị chữa như thế nào, sau khi chữa xong thì các vị ghi lại, ghi lại là ngày đó tôi bị rít cắn mấy giờ và tôi đã chữa như vậy là thấy có kết quả, rồi để trong thư viện á, khi nào mà mình cần thì mình lên lấy cái tài liệu đó để mình chữa. Thì chúng tôi nghĩ là người Da Trắng họ rất giỏi về cái điều đó. Nhưng mà ở đây nó là cái siêu người của Đài Loan á, cái vị siêu người Đài Loan thì tham thiền rất là nhiều về cái chuyện là mình giúp người ta thì được, người ta giúp mình không được. Nhưng mà khi chúng tôi nghe sư nói thì chúng tôi mới có phát biểu ý kiến là thật ra cái vấn đề đó thì nó cũng nằm một phần ở các vị siêu người Da Trắng, nhưng một phần nữa cũng tại mình nữa. Rồi sẽ hỏi tại mình sao, thì chúng tôi mới nói rằng tại mình kỳ vọng thôi, mình thất vọng. Mình mong cái gì đó mình thất vọng. Cái chuyện đó là chúng tôi học được từ cái chuyện mình sống ở chùa. Ở chùa nó có nhiều chuyện cũng cũng lạ lắm thứ gì. Ví dụ như có những người Phật tử đến chùa, họ xin với sư tụng kinh làm này làm kia, mình giúp cho đủ điều hết xong rồi họ cúng 20 đồng. Không phải là chúng tôi nói tiền nhiều hay gì hết, nhưng mà có nhiều người họ không có để ý. Nhưng mà cũng có những người Phật tử tức họ đến chùa họ không nhờ chùa cái gì hết, họ có tâm họ giúp cho chùa rất là nhiều. Mình phải hiểu khi người ta giúp cho mình nhiều á thì không nghĩa là vì vậy mình hoan hỷ, mà giúp cho mình ít không nghĩa là mình không hoan hỷ. Ở đây nó cũng không phải là cái chuyện đổi chác hay gì, nhưng mà cuộc đời nó là như vậy. Không phải mình tốt với người ta mà nghĩa là người ta sẽ tốt với mình, không phải là mình tử tế với người ta tử tế với mình. Và nếu mình khổ là đâu, là do mình kỳ vọng hết, là do mình kỳ vọng. Cái bài học đó là kinh học trên cái thân tâm của mình. Ngài Hữu Giác này nói rằng mình đòi hỏi rằng cái thân mình nó phải như thế này, mà nó không như thế này thì mình khổ. Mình hỏi là mình khi mình nói là mình phải trẻ hoài đừng có già, giờ khỏe hoài đừng có bệnh, sống hoài đừng có chết, ở gần người thương mà không có chia tay, không có sanh ly tử biệt, hay là mỗi người phải làm giống theo ý mình chứ không có nguyện riêng, thì cái chuyện nó không hề có. Nên trong kinh có cái bài ví dụ là trẻ em á, trăng sao lấp lánh ngân hà, trẻ thơ nghe nhảy khóc la kêu đổi. Dạ, con nít có nhiều khi nó thích mặt trăng, thích ngôi sao và đòi cha mẹ phải lấy xuống cho nó, mà không lấy xuống thì nó khóc. Thì câu chuyện nó nghe nó khoan được, nhưng mà đời sống con người mình nhiều khi cái đó nó vô thường, mà mình đòi hỏi nó phải bền vững, cái đó nó là rỗng không mà mình đòi hỏi nó phải có thực chất, thì mình khổ là do mình đòi hỏi. Nên khi mà mình bắt đầu vào cái sự tu tập, ví dụ như nhìn thấy một cái vị già, một vị lớn tuổi, thì mình nên hiểu được là lúc đó đó mà mình có điềm đạm, lúc đó mình có bình tâm được với cái già cái bệnh hay không đó, là do cái sức tu của mình, do cái nhu cầu. Nhìn những điều đó thì mình thấy Phật pháp cần, Phật pháp có giá trị trong đời sống. Chúng tôi thú thật với quý Phật tử là khi mà chúng tôi ở gần ngày Hậu Giác, những năm tháng mà ngày lớn tuổi chúng tôi học nhiều hơn là lúc là ngày còn trẻ. Những năm tháng khi ngày lớn tuổi đó, chúng tôi lấy ví dụ như ngài tham nhẫn với cái chứng bệnh của ngài, ngài tham nhẫn với những cái đau của ngài, ngài ở trong bệnh viện thứ gì, ta vô mà ta chích, lấy kim họ chích, họ lấy máu rồi họ thử đường rồi mỗi giờ như vậy, nhưng mà ngài giữ cái tâm rất là, thì lúc chúng tôi nhìn ngài chúng tôi hết rồi, mình lớn tuổi mà mình tu được như ngài, mình lớn tuổi mà cái tâm mình được như ngài, mình lớn tuổi mà cái tâm mình nó điềm đạm được như ngài, thì điều đó là điều quan trọng, đó là bài học của cuộc sống. Nên nói như vậy là Phật pháp mà mình có được cái giá trị, được cái tinh hoa, được cái lợi lạc được hay không, đó là do cái cách mình tiêu hóa, cái cách mình thâm nhập,
cái cách mình áp dụng vào trong cuộc sống. Mình hiểu rằng khi mình đến Phật này ra đời, có rất là nhiều trường hợp chúng sanh bị khổ, khổ vì sanh ly tử biệt, khổ vì thế này, khổ vì thế kia. Và Đức Phật này đem Phật Pháp như là một cái phương thuốc để giúp cho những chúng sanh đó vượt qua cái khổ. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng là những người bị bệnh. Ngày hôm nay chúng ta có những cái chứng trầm kha của đời sống như là đau khổ. Quý vị thấy rằng, người ta nói người giàu cũng khóc, người thành công, người giàu có cũng có lo lắng người giàu có, từ nghèo cũng lo lắng người nghèo. Thì chúng ta nên thấy một điểm đó, phải có cái chất liệu của chánh pháp trong đời sống, phải có cái thứ bốn lý về chỉ tiến Phật pháp, phải có một cái sự nhắc nhở về lời dạy của Đức Phật trong đời sống hàng ngày, thì hỏa mai là gặp những cái hoàn cảnh đó thì tâm của chúng ta nó mới an ổn được. Còn nếu không thì thứ gì, chúng ta sẽ rơi vào trong thế giới của điên đảo vọng tưởng. Điên đảo vọng tưởng là mình nghĩ cái điều này đúng thì cái sai, mình nghĩ điều này hay thì cái dở, rồi mình buồn, mình giận, rồi mình trách, mình móc, rồi mình thù oán người này, thù oán người kia. Chúng ta sống ở trong một cái bể khổ. Mà nhiều khi thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, nhìn lại khùng trong bể khổ thôi. Hãy thấy cái bể khổ đó là một cái gì khổ, đó là cái gì rất là khổ quá. Khổ là cái gì, một cái bộ số chung của tất cả mọi người. Thì lúc đó cái tâm của chúng ta nó nhẹ nhàng hơn. Và chúng tôi rất là mong rằng những cái bài học như là ngày Nagasena ngày đề cập đến ở đây, chúng ta đi vào ở trong một cái thành phố, ở trong đó có những tiệm hoa, mình đến đó mình tìm thấy những cái bình hoa đẹp, những đóa hoa đầy hương sắc, thì chúng ta đi vào trong một cái khu vườn của chánh pháp, chúng ta đến với Phật pháp, thì chúng ta cũng phải tìm thấy cái gì là cái tinh hoa của Phật pháp. Chứ không phải là suốt đời mình nói mình Phật tử rồi mình chỉ đến một ngôi chùa rồi thắp ba tay nhang mình lại rồi đi về rồi nói sao, thực sự mình không biết đó. Ngày nay thì đa phần chúng ta không có để ý đến cái tinh hoa này. Mong rằng cái tinh hoa của chánh pháp nó sẽ cho chúng ta những cái giá trị thiết thực, và không hẳn chỉ là những giá trị thiết thực mà cho chúng ta ánh sáng để mình biết rằng cái gì là tạm thời, cái gì là lâu dài, cái gì là cái chuyện của đời này, cái gì là phúc nghiệp của đời sau, cái gì là cái mà mình nên giữ lại, mình nên mong cầu, và cái gì là cái mà mình nên để cho nó đi, và cái gì đã đến rồi nó đi, mình nên để cho nó đến nó đi một cách nhẹ nhàng. Thì qua đó chúng ta thấy Đức Phật ngài cho chúng ta rất nhiều, được hay không được là do mỗi chúng ta, hưởng hay không hưởng là cũng do mỗi chúng ta, và có thành tựu hay không thành tựu do mỗi chúng ta, và tầm thường hay là có tinh hoa là cũng là do mỗi chúng ta. Và nhắc như vậy, nhớ như vậy, thì chúng ta sẽ thấy rằng sự tu tập có ý nghĩa, Phật pháp có ý nghĩa, và những ý nghĩa đó không chỉ sự cứu giúp chúng ta ở trong những giây phút rất là quan trọng của cuộc sống. Thứ gì chúng tôi xin được dứt lời ở đây và tới quý vị là lúc này ở bên Việt Nam cái đường dây cáp quang nó bị cắt, nó bị đứt từ Hồng Kông qua Vũng Tàu, do vậy có thể trong thời gian tới chư tăng những Phật tử và Phật luân sẽ có cái hạn chế hơn. Nhưng mà mình cứ làm thế này là có bao nhiêu thì mình sinh hoạt bấy nhiêu, ít thì sinh hoạt ít, nhiều sinh hoạt nhiều. Vấn đề quan trọng là chúng ta có tìm thấy được những cái sự an lạc của lợi thì không. Chú ý lời hôm nay tại đây và hẹn tất cả quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bích Thầy.
Nhà đạo môn Bích Thầy ạ, con thành tâm kính tri ân Phật tòa Thiên Tạng Cần Thơ Bi Hoan Hỷ xin giảng bài học hôm nay và kết thúc buổi học cho chúng con. Không biết cô Thanh Thủy có trước mắt không ạ? Kính mời cô cầm bút để hồi hướng, đọc phần hồi hướng và tri ân ở trên đất nước Tân Y. Xin cô cho biết tên hiệu ạ. Dạ vâng, dạ cô Thanh Thủy là tay cô, kính mời cô.
Cảm ơn Lê Pháp Thanh Hóa. Sa thứ đằng hai con Thanh Thủy, thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn để dạy Phật pháp của cho chúng con, đã hướng dẫn dù cho chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thuyết pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự yên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các cường trong danh pháp nguyện ngầu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng quyền công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiền thần hộ pháp, nguyện các bậc hộ ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Thank you.